Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 17 tháng 8 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm kho đạn dược Nga nổ tung ở Crimea, Moscow lên án hành động phá hoại, Trung Quốc trừng phạt 7 chính trị gia Đài Loan ủng hộ độc lập, nhà báo công dân Lê Văn Dũng quyết định không nhận tội bị y án 5 năm tù, tập đoàn Nhật Ajera chi 15 tỷ yên mua 35% của phần công ty điện Gia Lai, dịch sốt xuất huyết ở Việt Nam.
Sốt xuất huyết và với Covid thì cái triệu chứng nó ná giống nhau, mà nó không có phân biệt được.
Đó là chuyên viên y tế Nguyễn Thanh. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Moscow lên án hành động phá hoại trong khi Ukraine nói bóng gió là họ có liên quan đến các vụ nổ mới xảy ra hôm 16 tháng 8 tại một căn cứ quân sự trên bán đảo Crimea, tuyến đường hậu cần quan trọng vốn đã bị Nga sáp nhập. Các vụ nổ bao trùm kho đạn dược tại một căn cứ quân sự của Nga ở phía bắc bán đảo, làm gián đoạn các chuyến tàu và buộc 2.000 người phải sơ tán khỏi một ngôi làng gần đó, theo các quan chức và hãng tin Nga. Các cột khói sau đó đã được nhìn thấy tại căn cứ quân sự thứ hai của Nga ở miền trung Crimea, tờ Kommersant của Nga cho biết, trong khi một căn cứ khác phía Tây cũng bị nổ hồi tuần trước. Các vụ nổ này cho thấy tình thế có thể sẽ thay đổi đáng kể trong cuộc chiến đã kéo dài 6 tháng. Nếu Ukraine giờ đây đã có khả năng thọc sâu hơn vào lãnh thổ Nga hoặc các nhóm kháng chiến quân thân Kiev đang giành thắng lợi với chiến thuật tấn công du kích. Nga đã sử dụng Crimea mà họ đã đoạt lấy từ Ukraine vào năm 2014 để củng cố quân được triển khai chiến đấu ở các khu vực khác của Ukraine với khí tài quân sự, và Kiev mong muốn ngăn chặn việc này trước khi họ có thể mở cuộc phản công ở miền nam Ukraine. Crimea là căn cứ của hạm đội Biển Đen của Nga và cũng là một điểm đến nghỉ mát được ưa chuộng vào mùa hè của du khách Nga. Trong vụ nổ hôm 16 tháng 8, một trạm biến áp cũng bốc cháy, theo hình ảnh chiếu trên truyền hình nhà nước Nga. Hãng thông tấn RIA của Nga cho biết 7 chuyến tàu hỏa đã bị trì hoãn và một phần tuyến đường sắt ở Bắc Crimea đã bị tạm ngưng. Ukraine chưa chính thức xác nhận hay phủ nhận trách nhiệm về các vụ nổ ở Crimea. Mặc dù các quan chức của họ đã thể hiện sự hân hoan một cách công khai, mãi đến tuần trước, Crimea có vẻ vẫn an toàn dưới sự kiểm soát của Moscow và nằm ngoài phạm vi tấn công. Sau vụ nổ hôm 16 tháng 8, cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak và chánh văn phòng Andriy Yermak đều hân hoan trên mạng xã hội về việc phi quân sự hóa, rõ ràng là chế nhạo từ ngữ do chính phía Nga sử dụng để biện minh cho cuộc xâm lược. Chiến dịch phi quân sự hóa theo đúng phong cách của lực lượng vũ trang Ukraine sẽ tiếp tục cho đến khi giải phóng hoàn toàn các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine. Những người lính của chúng ta là những người đem đến niềm vui tốt nhất, Zemak viết trên Telegram. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các vụ nổ tại kho đạn dược là kết quả của hành động phá hoại.
Estonia sẽ loại bỏ tất cả các tượng đài Xô Viết ở nơi công cộng trong thành phố Narva, vốn có đa số dân nói tiếng Nga. Chính phủ nước này cho biết hôm 16 tháng 8, đưa ra lý do căng thẳng gia tăng trong thành phố và cáo buộc Nga đang tìm cách lợi dụng quá khứ để chia rẽ xã hội Estonia. Từng nằm trong của Liên Xô, Estonia là thành viên của cả NATO và Liên minh châu Âu và là quốc gia nhiệt thành ủng hộ Ukraine kể từ cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2. Tallinn cũng như các nước láng giềng Baltic khác lo ngại rằng họ có thể là mục tiêu tiếp theo của Nga. Tuy nhiên, gần 1/4 trong tổng số dân 1,3 triệu người Estonia thuộc sắc tộc Nga. Và chính phủ Estonia lo lắng thiểu số nói tiếng Nga này sẽ bị mẫu quốc cũ của họ ảnh hưởng. Hôm thứ Ba 16 tháng 8, giới chức Estonia ở Narva đã dùng cần cẩu dỡ bỏ một chiếc xe tăng Liên Xô từ thời đệ nhị thế chiến mà chỉ thông báo trước không lâu. Theo hình ảnh được phát trên đài truyền hình quốc gia ERR, quân đội đã được điều động cho hoạt động này, cảnh sát nói với hãng tin BNS. Thủ tướng Kaja Kallas cho biết chính phủ ra lệnh dỡ bỏ chiếc xe tăng vì căng thẳng đang gia tăng ở Narva và vùng xung quanh, và Estonia không cho phép Nga có cơ hội khai thác quá khứ của đất nước để chia rẽ xã hội hơn nữa, BNS đưa tin. Bà không nêu chi tiết về hành động can thiệp khả dĩ nào. Hạt Aidaviru nằm ở đông bắc Estonia, giáp với Nga và bao gồm Navra. Có 3/4 dân số thuộc sắc tộc Nga, theo thống kê chính thức. Người Estonia có cái nhìn trái chiều nhau về lịch sử của họ. Họ bị cả Đức Quốc xã và Liên Xô xâm lược trong Thế chiến. Họ có người ở cả hai phía trong cuộc chiến. Thời kỳ Xô Viết cũng chứng kiến hàng chục ngàn người Estonia bị đưa đi lưu đày trong các trại lao động khổ sai ở Siberia. Năm 2007, bạo loạn của thanh niên đa số nói tiếng Nga đã xảy ra ở Tallinn, khi Estonia dỡ tượng đài Hồng Quân trong đệ nhị Thế chiến ra khỏi trung tâm thủ đô. Moscow gọi động thái này là sự xúc phạm các chiến binh Liên Xô.
Nga không cần sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho biết hôm 16 tháng 8, và nói thêm rằng suy đoán của truyền thông về việc Moscow có thể triển khai vũ khí hạt nhân hay hóa học trong cuộc xung đột ở Ukraine là hoàn toàn là nói láo. Từ quan điểm quân sự, không có lý do gì phải sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine để đạt được các mục tiêu đề ra. Mục đích chính của vũ khí hạt nhân Nga là ngăn chặn một cuộc tấn công hạt nhân, ông Sergei Shoigu phát biểu tại một hội nghị an ninh quốc tế ở Moscow. Truyền thông đang lan truyền suy đoán về việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong tiến trình chiến dịch quân sự đặc biệt, hoặc về việc nước Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hóa học. Tất cả những công kích này trên mặt trận thông tin hoàn toàn là nói láo. Ông Shoigu cáo buộc các hoạt động quân sự của Ukraine được Mỹ và Anh lên kế hoạch, và NATO đã tăng cường triển khai quân ở Đông và Trung Âu gấp nhiều lần. Đề cập đến hiệp ước START mới nhằm kiểm soát vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga, ông Shoigu cho biết các cuộc đàm phán mở rộng hiệp ước là con đường hai chiều và tình hình đàm phán là khó khăn. Tình hình của hiệp ước giới hạn vũ khí tấn công chiến lược cũng đang trở nên khó khăn. Thỏa thuận vẫn có hiệu lực cho đến năm 2026, ông Shoigu nói thêm. Về phía Nga, chúng tôi đang tuân thủ các nghĩa vụ, mức độ hiện diện các phương tiện phóng và đầu đạn được công bố, được duy trì trong giới hạn đã định, ông nói. Quân đội Trung Quốc đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau quanh Đài Loan, nhưng sẽ tuần tra thường xuyên, họ cho biết hôm 10 tháng 8, có khả năng báo hiệu trò chơi chiến tranh kéo dài nhiều ngày sắp chấm dứt, đồng thời Bắc Kinh sẽ tiếp tục gây áp lực lên hòn đảo này. Phẫn nộ trước chuyến thăm Đài Bắc hồi tuần trước của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, Trung Quốc đã kéo dài các cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay xung quanh hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ so với chỉ 4 ngày theo dự kiến ban đầu. Cuộc tập trận hồi tuần trước bao gồm phóng tên lửa đạn đạo. Có tên lửa trong số đó đã bay qua thủ đô Đài Bắc và mô phỏng các cuộc tấn công trên biển và trên không, trên vùng trời và vùng biển xung quanh. Trong một thông báo ngắn gọn, Bộ Tư lệnh Mặt trận phía Đông của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc cho biết các hoạt động quân sự chung của họ xung quanh Đài Loan đã hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau và thử nghiệm hiệu quả khả năng chiến đấu tích hợp của binh sĩ. Thông báo cho biết, các lực lượng của mặt trận sẽ để mắt đến những thay đổi trong tình hình ở eo biển Đài Loan, tiếp tục công tác huấn luyện và chuẩn bị chiến đấu, tổ chức các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu thường xuyên theo hướng eo biển Đài Loan và kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Đáp lại tuyên bố của Trung Quốc, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Đài Loan Tôn Lập Phương nói rằng với tiền đề không lơi lỏng sẵn sàng chiến đấu, Đài Bắc sẽ điều chỉnh toàn bộ việc phân bổ lực lượng dựa trên các yếu tố như mối đe dọa của kẻ thù. Trước đó cùng ngày, một nguồn tin được thông báo về vấn đề nói với Reuters rằng các tàu chiến Trung Quốc đang hoạt động ngoài khơi cả bờ biển phía đông và phía tây của Đài Loan. Tính đến buổi chiều, Hải quân Trung Quốc tiếp tục các hoạt động gần trung tuyến, một vùng đệm không chính thức ở eo biển Đài Loan, và các máy bay chiến đấu của Trung Quốc cũng tiếp tục bay gần trung tuyến, nguồn tin cho biết. Đài Loan đã điều động máy bay và tàu chiến đến khu vực này để theo dõi tình hình, nguồn tin này nói thêm, đông như ruồi. Video từ đài truyền hình nhà nước CCTV hôm 10 tháng 8 cho thấy các chiến đấu cơ Trung Quốc đang tranh nhau và tiếp nhiên liệu trên không, cũng như các tàu chiến đang tham gia vào cái mà họ nói là tập trận xung quanh Đài Loan. Quân đội Trung Quốc cho biết các cuộc tập trận tập trung vào các biện pháp phong tỏa và tiếp tế hậu cần trong môi trường điện tử phức tạp để tinh chỉnh khả năng ngăn chặn và kiểm soát chung, theo CCTV. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết 17 chiến đấu cơ Trung Quốc đã vượt qua trung tuyến hôm 10 tháng 8. Trong lúc này, ông Hạ Lập Ngôn, Phó Chủ tịch Quốc dân đảng, đảng đối lập chính ở Đài Loan, đã bay đến Trung Quốc trong chuyến đi mà ông nói đã được sắp xếp trước để gặp các thương nhân Đài Loan. Ông Hạ nói trước báo giới rằng ông sẽ không đến Bắc Kinh và không có bất kỳ cuộc gặp chính thức nào được sắp xếp. Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc cho biết việc các quan chức Quốc dân đảng đến thăm là bình thường. Tuy nhiên, Đài Loan bày tỏ lấy làm tiếc về chuyến đi này vì nó diễn ra trong bối cảnh các cuộc tập trận của Trung Quốc đang diễn ra. Và lúc này, Quốc dân đảng vẫn nhất quyết đến Trung Quốc, khiến người dân của chúng tôi thất vọng, Tổng thống Thái Anh Văn của đảng Dân Tiến cầm quyền nói.
Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tham gia tập trận phòng thủ tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển Hawaii vào tuần trước. Lầu Năm Góc cho biết hôm 16 tháng 8 khôi phục các cuộc tập trận kết hợp có mục đích canh chừng Triều Tiên cũng như Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên ba nước tổ chức các cuộc tập trận như vậy kể từ năm 2017 sau khi quan hệ giữa Seoul và Tokyo chạm mức thấp nhất trong nhiều năm vào năm 2019, trong bối cảnh tái bùng phát các tranh chấp lịch sử có từ thời Nhật chiếm đóng bán đảo Triều Tiên trong thời gian từ năm 1910 đến 1945. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, người thuộc phe bảo thủ lên nắm quyền hồi tháng 5, đã cam kết sẽ cải thiện quan hệ với Nhật và làm sâu sắc thêm liên minh với Mỹ để răn đe Triều Tiên tốt hơn, bao gồm cả việc nối lại hay mở rộng cuộc tập trận chung. Cuộc tập trận cảnh báo tên lửa, tìm kiếm và bám mục tiêu vào tên lửa đạn đạo diễn ra từ ngày 8 đến 14 tháng 8, nằm trong cuộc diễn tập đa quốc gia có tên Rồng Thái Bình Dương. Nó thể hiện cam kết của ba nước trong đối phó với những thách thức đến từ Triều Tiên, bảo vệ an ninh chung và củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố. Các bên tham gia chia sẻ thông tin liên kết dữ liệu chiến thuật theo thỏa thuận chia sẻ thông tin ba bên, tuyên bố cho biết. Các biện pháp phòng thủ tên lửa chung do Mỹ lãnh đạo là điểm nhức nhối với Trung Quốc, vốn đã trả đũa về mặt kinh tế đối với quyết định của Hàn Quốc hồi năm 2016 là cho Mỹ đặt hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối, THAAD. Bắc Kinh cho biết radar THAAD có thể xâm nhập lãnh thổ của mình và kêu gọi ông Yoon tôn trọng những lời đảm bảo của người tiền nhiệm về việc không tăng cường triển khai THAAD cũng như không tham gia lá chắn tên lửa toàn cầu do Mỹ dẫn đầu hoặc tạo ra liên minh quân sự ba bên với sự tham gia của Nhật. Ông Yoon nói rằng những điều đó không có trong các thỏa thuận chính thức và Seoul không bị ràng buộc.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày. Các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam đưa các quân nhân đến tham dự hội thao quân sự quốc tế Army Games vừa chính thức khai mạc ở Nga hôm 15 tháng 8 giữa lúc Moscow đang bị các quốc gia phương Tây cô lập vì cuộc chiến tranh ở Ukraine. Truyền thông Việt Nam đồng loạt đăng tin về lễ khai mạc của Army Games tại một công viên ở ngoại đô Moscow với sự hiện diện của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Đây là sự kiện được Bộ Quốc phòng Nga tổ chức hàng năm. Việt Nam nằm trong số 34 quốc gia tham gia tranh tài ở hội thao diễn ra từ 13 đến 27 tháng 8 và cũng là một trong 12 nước, chủ yếu thuộc khối liên bang Xô Viết cũ cùng một số nước châu Phi và châu Á, trong đó có Trung Quốc, đồng đăng cai tổ chức Army Games 2022. Báo Công an Nhân dân trích lời ông Putin nói rằng Nga coi trọng mối quan hệ lịch sử bền chặt, hữu nghị, thực sự tin cậy với các quốc gia Mỹ Latin, châu Á và châu Phi, đồng thời sẵn sàng cung cấp cho các đối tác và đồng minh của mình những loại vũ khí hiện đại nhất. Army Games 2022 diễn ra ở Moscow trong bối cảnh cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine vẫn đang tiếp diễn và quốc gia này bị Mỹ và hầu hết các đồng minh phương Tây cấm vận. Việt Nam tuyên bố tham dự Army Games ở Nga sau khi truyền thông Nga nói rằng quân đội hai nước sẽ có cuộc tập trận chung, khiến nhiều nhà quan sát và phân tích quân sự lúc đó cho rằng không thích hợp tại thời điểm Moscow đang bị cô lập và chế tài vì tiến hành tấn công quân sự ở Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết hồi tháng 4, Việt Nam đăng cai tổ chức môn thi vùng tai nạn và sẽ tham dự 14 nội dung thi của Army Games 2022 tại Nga. Nhận định về sự tham dự của lực lượng quân đội Việt Nam tại hội thao quân sự ở Nga trong bối cảnh hiện tại, giáo sư Carl Sayer của Học viện Quốc phòng Úc nói với Đài Á Châu Tự Do rằng điều này là một ý tưởng tồi và có thể tổn hại đến uy tín của Việt Nam. Nga là nhà cung cấp thiết bị quân sự hàng đầu của Việt Nam và quốc gia Đông Nam Á đã hai lần bỏ phiếu trắng để từ chối lên án Nga tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trước khi bỏ phiếu chống lại nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vì cuộc xâm lược ở Ukraine. Việt Nam tiếp tục mối quan hệ với Nga trong mọi lĩnh vực và trong tháng trước đã đón tiếp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới Hà Nội. Trước đó vào tháng 6, ba tàu của Hải quân Nga đã cập cảng Cam Ranh và thực hiện chuyến thăm xã giao ở tỉnh miền Trung Khánh Hòa của Việt Nam. Tổng lãnh sự Nga tại thành phố Hồ Chí Minh, Timur Sadikov lúc đó được Sputnik trích lời nói rằng chuyến thăm của đội tàu Nga làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và hy vọng sẽ có nhiều chuyến thăm hơn nữa trong tương lai.
Nhiều đoàn khách du lịch Việt Nam bay từ Singapore đến đảo Jeju qua hãng hàng không Scoot gần đây liên tục bị hủy vé vì lý do không có thị thực, mặc dù hòn đảo của Hàn Quốc có chính sách miễn thị thực cho du khách. VN Express dẫn lời một số du khách Việt Nam cho biết về việc vé máy bay bị hủy khi đã đến phi trường của Singapore để làm thủ tục check-in để bay qua đảo Jeju. Tờ báo của Việt Nam dẫn lời ông Vũ Quốc Hưng, một người đã dẫn đoàn khách 11 người trong độ tuổi từ 30 đến 40 đi từ thành phố Hồ Chí Minh sang đảo Jeju du lịch vào ngày 11 tháng 8 cho biết, ban đầu hãng yêu cầu cam kết đi 11 về đủ 11 người, nếu thiếu một người sẽ phải đền bù 10.000 đô la một người. Tôi chấp nhận cam kết này vì khá tự tin vào quá trình thẩm định lý lịch của du khách, nhưng cuối cùng họ vẫn từ chối cho bay. Việc bị hủy vé vào phút cuối đã khiến cho các nhóm du khách Việt Nam gặp khó khăn trong việc tìm chỗ nghỉ ngơi. Nhiều người phải ngủ lại sân bay và thiệt hại cho các công ty du lịch khi phải chi trả các chi phí phát sinh khác. Hàn Quốc đã cho phép du khách Việt Nam nhập cảnh miễn thị thực đến đảo Jeju và Giang từ ngày 1 tháng 6 vừa qua, sau khi chính sách này đã bị đình chỉ trong thời gian bùng phát dịch COVID-19. Theo đó, ngoài trừ những du khách đến từ 24 quốc gia mà Hàn Quốc nêu tên như Iran, Sudan, Syria, Palestine và Afghanistan, thì du khách quốc tế đến từ các nước khác có thể nhập cảnh vào đảo Jeju mà không cần thị thực qua sân bay quốc tế Jeju với thời gian lưu trú 30 ngày. Tại sân bay quốc tế Giang, các nhóm du khách từ 5 người trở lên từ Việt Nam, Philippines, Indonesia và Mông Cổ đến đây có thể ở lại Hàn Quốc trong 15 ngày mà không cần thị thực. Với điều kiện du khách đặt tour thông qua các công ty du lịch do tỉnh Gangwon chỉ định. Sau khi xảy ra sự việc bị hủy vé đến Jeju, đại diện tổ chức du lịch Hàn Quốc KTO tại Việt Nam cho biết, đảo Jeju vẫn giữ chính sách miễn thị thực cho du khách Việt Nam. Đại diện của tổ chức này nói với VN Express rằng, về việc Scoot Airlines không cho bay, hoàn vé của khách có thể là biện pháp giảm thiểu tổn thất riêng của họ do có nhiều trường hợp bị từ chối nhập cảnh. Hồi đầu tháng này, chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ thực thi các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ để đối phó với việc nhập cảnh bất hợp pháp bằng cách áp dụng hệ thống khai báo ETA đối với khách quốc tế nhập cảnh đảo Jeju nhằm mục tiêu ngăn chặn việc bỏ trốn ở lại. Phía Hàn Quốc cho biết, chính sách miễn visa kết hợp với miễn khai báo vô tình đã tạo ra lỗ hổng, khiến không ít người nước ngoài đến Jeju du lịch đã bỏ trốn khỏi đoàn và ở lại Hàn Quốc bất hợp pháp. Vào năm 2016, một nhóm 56 du khách Việt Nam đã đột ngột biến mất sau khi tới đảo Jeju trong một chuyến du lịch kéo dài 6 ngày. Sau đó, đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết một nhóm 10 người trong số đó được tìm thấy đã phủ nhận việc đến đảo Jeju để trốn ra ngoài, mà nói rằng họ chuyển ra thuê nhà trọ vì có người quen tư vấn như vậy sẽ tốt hơn. Từ sự kiện này, đại diện của Sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, giới hữu trách Hàn Quốc nghi ngờ có đường dây bất hợp pháp đưa người từ Việt Nam sang đảo Jeju.
Một tòa án phúc thẩm ở Hà Nội hôm 16 tháng 8 tuyên y án 5 năm tù cùng 5 năm quản chế đối với nhà báo công dân kiêm nhà bình luận xã hội Lê Văn Dũng trong vụ án tuyên truyền chống nhà nước mà Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch cho là có động cơ chính trị. Ông Dũng, người đã dùng các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook và YouTube để phỏng vấn các dân oan và bình luận về các vấn đề xã hội, bị tòa sơ thẩm ở Hà Nội kết án hồi tháng 3 năm nay với cáo buộc theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam 2015, tức Điều 88 của Bộ Luật Hình sự 1999. Khi ông Dũng, còn được biết là Dũng Vova, bị đưa ra xét xử sơ thẩm, bản cáo trạng được truyền thông trong nước trích dẫn nói rằng 5 trong số 12 video ông Dũng đăng tải trên mạng xã hội có nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước. Luật sư Đặng Đình Mạnh, người bào chữa cho ông Dũng trong phiên tòa hôm 16 tháng 8, cho biết ông Dũng không nhận tội và vẫn khẳng định chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình, chứ không chống nhà nước theo như cáo buộc của cơ quan truy tố. Ngay trước khi phiên tòa diễn ra, ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của Human Rights Watch, đưa ra tuyên bố trong đó gọi bản án của nhà cầm quyền Việt Nam dành cho ông Dũng là giả tạo và có động cơ chính trị. Việc sử dụng Internet để nói về những điều bất công và yêu cầu cải cách không thể bị coi là một tội ác, và bằng việc truy tố ông Dũng, Việt Nam cho thấy họ đã trở thành một nhà nước độc tài, lạm quyền. Ông Robertson nói và cho rằng bản án 5 năm tù giam được tuyên cho ông Dũng đã thể hiện các quan chức trả đũa những công dân dám thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Luật sư Mạnh cho biết những điều ông Robertson nói cũng trùng khớp với quan điểm của luật sư bào chữa tại tòa.
Thì chúng tôi cũng cho rằng là ông Dũng là đang thực hiện những quyền tự do ngôn luận do hiến pháp quy định. Và đồng thời nó cũng phù hợp với lại cái công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc, ICCPR, năm 1966. Thì Việt Nam là thành viên đã tham gia vào công ước này, cho nên là cũng phải có trách nhiệm để thi hành công ước. Thế thì cái điều luật 88 mà xét xử đối ông Dũng thì nó hầu như là nó phủ nhận cái quyền tự do ngôn luận của hiến pháp, và nó phủ nhận luôn cả cái quy định của ICCPR mà chúng tôi vừa được nhận. Như vậy cho nên là chúng tôi cho rằng là cái điều luật lẽ ra nó cũng không nên có được quy định trong bộ luật hình sự. Vì vậy một mặt về vụ án thì chúng tôi kiến nghị rằng là tòa án tuyên ông Dũng không phạm tội. Cái thứ hai thì chúng tôi cũng đề nghị là trong thẩm quyền của mình kiến nghị với các cơ quan chức năng xem xét lại sự tồn tại của điều luật này.
Hàng loạt các tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên án việc bỏ tù ông Dũng và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ông. Ngay sau khi nhà báo, công dân và blogger này bị tuyên án hồi tháng 3, tổ chức Phóng viên Không Biên Giới lúc đó nói rằng tội duy nhất của ông Dũng là đã phỏng vấn những người dân. Luật sư Hà Huy Sơn, người trong nhóm bào chữa cho ông Dũng tại phiên sơ thẩm cách đây 5 tháng, lúc đó cũng nhận định với VOA rằng bản án dành cho ông Dũng là án oan và không có căn cứ để buộc tội ông Dũng theo Điều 88. Việt Nam luôn nói rằng họ chỉ bỏ tù những người phạm tội và khẳng định rằng không ai bị bắt giữ, xét xử chỉ vì bày tỏ chính kiến hay bảo vệ nhân quyền ở quốc gia Đông Nam Á. Phiên tòa xử phúc thẩm ông Dũng hôm 16 tháng 8 được chính quyền tuyên bố là công khai, nhưng theo luật sư Mạnh cho biết gia đình của ông Dũng không được vào tham dự dù vợ ông, bà Bùi Thị Huệ trước đó đã gửi yêu cầu được vào dự phiên xử chồng mình. Tại phiên xử sơ thẩm hồi tháng 3, bà Huệ và mẹ của ông Dũng cũng không được phép tham dự phiên tòa, dù được thông báo là xét xử theo thủ tục công khai. Theo luật sư Mạnh, việc gia đình các bị cáo không được vào dự các phiên xét xử của những người bất đồng chính kiến tại tòa là khá phổ biến. Phiên tòa xử ông Dũng diễn ra chỉ vài ngày trước một loạt phiên xử các nhà hoạt động nổi tiếng khác như Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm và Phạm Đoan Trang, cùng đều bị kết tội tuyên truyền chống nhà nước như ông Dũng. Luật sư Mạnh, người sẽ tham gia bào chữa cho họ, nói rằng phiên phúc thẩm xét xử ông Phương và bà Tâm, hai nhà hoạt động cho quyền đất đai còn được biết tiếng là dân oan dương nội, sẽ diễn ra ngày 17 tháng 8, trong khi phiên xét xử kháng cáo của bà Trang, nhà báo bất đồng chính kiến nổi danh nhất Việt Nam, sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 8. Theo luật sư Mạnh, người đã gặp mặt các bị cáo hiện đang bị giam ở trại giam số 1 Hòa Lò ở Hà Nội hôm 15 tháng 8. Ông Phương, bà Tâm và bà Trang đều tái khẳng định quan điểm của mình rằng họ thực hiện các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí theo hiến pháp quy định cũng như chuẩn bị tinh thần về kết quả y án tại các phiên phúc thẩm sắp tới. Ông Phương và bà Tâm bị tuyên án lần lượt 10 và 6 năm tù giam tại phiên xử sơ thẩm ngày 15 tháng 12 năm ngoái, trong khi bà Trang bị tòa cấp sơ thẩm tuyên 9 năm tù giam chỉ trước đó một ngày.
Tập đoàn điện lực lớn nhất Nhật Bản JERA hôm 16 tháng 8 cho biết họ sẽ chi khoảng 15 tỷ yên, tương đương với khoảng 112 triệu đô la, để mua 35,1% cổ phần của một công ty năng lượng tái tạo Việt Nam là Công ty Cổ phần Điện Gia Lai để mở rộng hoạt động kinh doanh ở nước ngoài. Reuters đưa tin, việc mua lại một chi nhánh tập đoàn TTC của Việt Nam diễn ra khi công ty Nhật Bản đẩy mạnh nỗ lực khử trừ carbon để giúp giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu. Thỏa thuận này cũng được cho biết là nhằm đóng góp vào cả việc tăng trưởng kinh tế lẫn mục tiêu khử carbon tại Việt Nam. JERA cho biết trong một tuyên bố. Theo thỏa thuận, JERA sẽ mua khoảng 14% cổ phần của công ty cổ phần điện Gia Lai từ tập đoàn International Finance và khoảng 21% từ công ty Armstrong Access Management. Thỏa thuận này sẽ được hoàn tất vào tháng 10 hoặc tháng 11. Công ty cổ phần điện Gia Lai cho biết tập đoàn Nhật Bản sẽ giúp cung cấp công nghệ và chuyên môn khi TTC và GEG tìm cách chi 1 tỷ đô la để nâng công suất năng lượng tái tạo lên hơn 2.000 MW. Năng lượng gió dự kiến sẽ chiếm khoảng 2/3 trong tổng số đó vào năm 2025, tăng từ mức 25% hiện nay. Sau khi mua lại, tài sản về năng lượng tái tạo của JERA thông qua vốn cổ phần sẽ tăng gần 2 GW, tuyên bố của JERA cho biết thêm. Việc thúc đẩy năng lượng tái tạo diễn ra khi Việt Nam tìm cách đạt mức phát thải carbon ròng bằng không vào năm 2050. Chính phủ Việt Nam gần đây cũng đang xem xét kế hoạch kêu gọi không phát triển mới các nhà máy nhiệt điện than sau năm 2030, với mục tiêu chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch hơn. Riêng trong lĩnh vực năng lượng điện, Việt Nam đang có kế hoạch tăng gấp đôi công suất điện lên khoảng 150 GW vào năm 2030, với năng lượng gió, mặt trời và các loại năng lượng xanh khác chiếm gần 1/3 so với 14% hiện nay.
Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo là so với cùng kỳ năm ngoái thì số ca mắc sốt xuất huyết hiện tại đang tăng 148%. Tại Việt Nam, tình hình nhiễm sốt xuất huyết thường diễn biến phức tạp và đạt đỉnh từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm. Bộ Y tế cho biết do điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển nên dịch bệnh sốt xuất huyết năm nay đang gia tăng mạnh và sớm hơn năm trước. Đáng ngại là triệu chứng sốt ban đầu dễ nhầm lẫn với sốt do nghi nhiễm COVID. Bà Nguyễn Thanh, nhân viên y tế quận Gò Vấp, nhắc nhở về một số điều cần lưu tâm.
Khi mà triệu chứng sốt, á, ví dụ như sốt xuất huyết á, thì thường người ta đau đầu nhiều, đau đầu, đau mỏi cơ nhiều. Sau 1-2 ngày mà vẫn sốt như vậy thì nên đi tới các trung tâm y tế để bác sĩ người ta mới cho các điều trị cần thiết. Chứ còn ở sốt xuất huyết với COVID thì cái triệu chứng nó na ná giống nhau, mà nó không có phân biệt được.
Theo phân công của Bộ Y tế, thì Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, chỉ đạo tuyến và huấn luyện về điều trị sốt xuất huyết ở người lớn cho 31 tỉnh thành trải dài từ Đà Nẵng đến Cà Mau. Ông Nguyễn Đình Sáu, một cư dân khu Rạch Xuyên Tâm, nói rằng cần nhất là ý thức phòng dịch ngay tại chỗ.
Trong dịch thì cái quan trọng nhất ăn thua là mình dân người dân nó mình tự chống là chính thôi, chứ còn ví dụ chờ nhà nước thì họ cũng xử lý, cũng làm, nhưng mà cũng không thể hết được.
Các kênh rạch, những vật dụng rác thải tù động như vậy là nơi thích hợp để muỗi sinh sản. Hơn nữa giờ đang mùa mưa nên độ ẩm thấp càng khiến muỗi mọc nhiều hơn. Với đô thị như Sài Gòn thì thành phố này có nhiều nơi kênh rạch, tuy nhà chức trách thường xuyên dọn dẹp, phát quang nhưng vẫn lắm muỗi. Ông Nguyễn Đình Sáu kể.
Ngay đây ra này, đây con rạch đây, cho ngồi uống cà phê ở bên rạch đúng một tí thôi á, muỗi nó lên nó cắn cho mà thấy. Họ đi họ nhắc nhở liên tục, cho nên là dân nó cũng có đề cao cái ý thức bảo vệ mình, tự bảo vệ mình đấy.
Chuyện lưu ý nhắc nhở cũng chỉ ở chừng mực nhất định, bởi mật độ nhà ở dày đặc với không ít là người đang thuê trọ, nên sau thời gian dài ám ảnh về dịch giả COVID, người ta cũng phần nào lơ là chuyện dịch sốt xuất huyết vào mùa mưa hàng năm. Nhân viên y tế Nguyễn Thanh nhắc nhở.
Hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh mình đang có cái bệnh sốt xuất huyết, thì chị khuyên là ở nhà thì mình ngủ màn, hấp chăn màn, rồi các xô chậu thì nên là ở trong nhà mà có mấy cái bình mà đựng nước á, thì nên rửa thường xuyên, thay nước thường xuyên để không có tụ nước, để không có sinh muỗi.
Tin tức về sốt xuất huyết cho biết 6 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận 89.120 trường hợp mắc, có 34 ca tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái thì số tử vong vì sốt xuất huyết tăng 25 trường hợp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.